Xin chào, các bạn đang nghe podcast Thầm Thì và mình là host Han Bùi. Rất vui được đồng hành với các thính giả trong buổi tối thứ 6 xe lạnh tuần này.
Xin chào các khán thính giả đang lắng nghe chương trình. Thật vui vì hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong thời tiết rất là chiều lòng người như thế này. Mình là Riley Trần, một bà mẹ hai con với những tất bật và lo toan như bao phụ nữ khác. Chỉ khác là mình chọn làm người lắng nghe, đồng hành và đôi khi cầm tay chỉ việc cho những người bạn quanh mình để biết yêu thương, trân trọng bản thân và giữ kết nối, duy trì ngọn lửa hạnh phúc luôn ấm áp trong mỗi gia đình.
Và để warm up cho tập podcast ngày hôm nay thì Han Bùi và chị Riley sẽ cùng react những comment thú vị từ tập áp lực thăng hoa của chị em. Chị Riley có thấy tập này quen không ạ?
Có chứ, ấn tượng vô cùng luôn bởi vì hôm đấy chúng mình bung xõa cảm xúc mà, ầm ầm luôn mà.
Vâng, chúng ta sẽ có bình luận đầu tiên của thính giả Hồ Nam. Bà xã mình nói 20 năm chỉ thích vài lần, còn lại là nằm chịu trận.
Thực ra thì cái chuyện mà 20 năm chỉ thích vài lần ấy thì chị thấy là nhiều người gặp. Thế nhưng mà dám nói ra cái điều đấy, dám nói với chồng mình ấy, thì đây mới là người đầu tiên này. Và chị khâm phục điều đấy. Chúc cho hai anh chị sau lần này chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Và hy vọng là sau lần này chị sẽ không phải chịu đựng nữa.
Và chúng ta sẽ đến với cái comment tiếp theo của thính giả người xa lạ. Hồi trẻ tôi từng có hai đời chồng. Có lẽ vì nhiều áp lực và tình yêu không đủ nên người ta nói leo đỉnh thì leo, chứ có biết cái đỉnh nằm ở đâu đâu. Sau này nuôi con một mình cũng không thèm yêu đương vì thấy leo núi không thú vị. Mãi khi tới kết hôn lần 3 thì mới biết lên đỉnh ra sao, thú vị như thế nào. Tôi cũng phát hiện ra rằng khi người phụ nữ không áp lực, người chồng có cử chỉ hành động vun đắp tình yêu mỗi ngày, lý trí của người phụ nữ sẽ lên đỉnh ào ào, mấy lần cũng được ạ.
Tin một chàng pháo tay.
Wow.
Cho một tâm sự vô cùng chân thật và tâm huyết. Thật tuyệt khi cuối cùng chị ấy đã được nếm trái ngọt của hôn nhân. Chắc chắn là chị sẽ khiến rất nhiều chị em ghen tị nhá.
Đây có vẻ không phải số đông rồi đúng không ạ?
Đấy chắc chắn không phải số đông rồi. Chúng mình hãy noi theo ở cái gì? Là khi người phụ nữ không áp lực, người chồng có cử chỉ hành động vun đắp tình yêu mỗi ngày, lý trí phụ nữ sẽ lên đỉnh. Còn ào ào với mấy lần cũng được, thôi bỏ đi nhá.
Mình noi theo có chọn lọc đúng không chị?
Đúng rồi.
Ok, chúng ta sẽ đến với cái bình luận cuối cùng của thính giả Vũ Ngọc Anh ạ. Phụ nữ phần lớn lên đỉnh lúc dạo đầu, còn vào trận thì phần của các anh em đàn ông thôi. Vậy nên các anh em phải chú trọng cho chị em nhé.
Xin phép được nói hơi nặng lời một tí. Bởi vì dạo đầu tốt thì đúng là giúp chị em lên đỉnh là đúng chuẩn, không sai. Thế nhưng mà mới dạo đầu mà đã lên đỉnh thì làm gì còn sức. Chúng ta không thể nào để chị em phụ nữ lên đỉnh lúc dạo đầu xong rồi lúc sau là chị em kiểu ờ đơ rồi, ông làm gì làm đi. Thế nên là đấy là một sự vô cùng thiệt thòi chứ không hề tốt đâu. Anh nên giữ nguyên cái đoạn là chú trọng mặn dào đậu cho chị em. Thế là ok.
Vậy là chúng ta đã warm up rồi. Và ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai đại diện của phái đẹp ở đây thì liệu chủ đề của chúng ta sẽ là gì? Hôm nay podcast Thầm Thì sẽ giải mã sức hút của trang phục trong cuộc yêu ạ. Nhiều số liệu trên thế giới cho thấy mức chi tiêu cao cho nội y gợi cảm, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ước tính, thị trường này được định giá hơn 15 tỷ đô la vào năm 2024 trên toàn cầu. Và chi tiết hơn thì chúng ta sẽ có khu vực có giá trị cao nhất là Bắc Mỹ với 6,2 tỷ, châu Âu 4,7 tỷ và châu Á-Thái Bình Dương với hơn 3 tỷ đô la. Han Bùi thì thường nghe vài người nói rằng đã chuẩn bị yêu đương thì mặc đồ rườm rà làm gì, khi đằng nào lát cũng cởi ra mà. Tuy nhiên là những cái con số khổng lồ này dường như đang nói lên một câu chuyện khác.
Thì thực ra là có nhiều người có suy nghĩ như vậy mà. Thậm chí là chồng chị cũng từng nói thế. Nhưng mà chồng chị không cản chị mua đồ ngủ, nên là chị vẫn mua và vẫn mặc bình thường. Tính ra ấy, thì đồ ngủ nó sẽ là cái cách nhanh nhất để đổi gió với những cái đôi yêu nhau đã lâu. Có thể là hôm nay là bộ theo gu chồng này, mai đồ gu vợ này, hoặc là một cái bộ mà chưa bao giờ phá cách hoàn toàn so với những cái gì mà chúng ta đã từng làm ấy, thì nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm khá thú vị cho đôi bên. Xong rồi là có những đôi ấy thì không gọi là ngại đâu, nhưng mà người ta không thích nói ra là anh ơi em muốn ý. Thì các chị em sẽ mặc chiến bào vào và ra lượn lờ để cho bộ chỉ huy quân địch phải căng thẳng. Hiểu không?
Hiểu linh, bất bất tiếng hiệu linh.
Đấy, đấy. Kiểu nghiện nên còn ngại à? Nghe chắc câu này đúng, nghiện nên còn ngại. Xong rồi là khi mà chúng ta mặc một bộ đồ đẹp, xong rồi lại tôn vinh được vẻ đẹp của bản thân chúng ta đã thấy nó có một cái sự tự tin nó hừng hực lên rồi đúng không? Mà khi đã tự tin rồi thì làm gì cũng phừng phừng tâm huyết. Nghe thế là các anh có thể bắt sóng chưa? Thế nên là đồ ngủ sinh ra là có mục đích và rất là nhiều công dụng.
Đấy, như chị Riley đã nói với em ấy, là cái đồ ngủ nó sinh ra là có mục đích. Nó là một cái lĩnh vực người ta gọi là, em xin phép đùa một tí, bọn trẻ bọn em hay có cái câu là kiểu tòa không chơi thì tòa không hiểu đâu.
Chị biết câu đấy.
Nhưng mà từ cái quan sát của em ấy, thực sự là có nhiều cặp đôi người ta lại xem nhẹ cái việc này, xem nhẹ cái bộ đồ ngủ ấy.
Chưa nói đến chuyện bộ nọ bộ kia, cũng chưa nói đến chuyện là gọi là nó phải đồng bộ hay như thế nào. Có những nhà thì nôm na là lúc mà đang xúc cơm cho con ăn thế nào thì khi lên giường thì nó vẫn là cái bộ quần áo đấy, cả vợ cả chồng. Rồi thậm chí là có những nhà thì quần đùi áo may ô bạc màu, là ở ngoài có thể là rất là long lanh ấy, nhưng mà không hiểu sao đến khi cứ vào cái đoạn chỉ có hai mình ấy, thì trông hai người cứ như kiểu hai ông bà được thập niên trước ấy, nó rất là khó tả luôn ấy. Rồi thậm chí là còn quần chíp rách rồi áo rách rồi, tức là có rất nhiều ông chồng theo kiểu là tại sao những cái đẹp đẽ thì toàn mang phô ra cho người ngoài, còn cứ bắt chồng phải nhìn những cái gai mắt.
Em thì có một cái trải nghiệm là một người bạn trai cũ của em, lần đầu khi mà bọn em chuẩn bị thân mật ấy chị, rất là mong chờ, em cũng mong chờ chứ, hay không thì cậu ấy cũng hẹn đến nhà, em kiểu à ừ ok, thế là mình đến nhà anh chơi. Đến nhà thì ông mới thật sự là chào đón em với một cái quần và một cái áo ba lỗ màu cháo lòng. Em kiểu tại sao vậy?
Nếu mà anh chuyển thành cái quần màu xám nhỉ, cái quần màu xám hot trend ở trong phòng gym ở Trung Quốc ấy,
Chắc chắn rồi,
thì nó
tại
lại
sao?
khác đúng không?
Chị Ali thì chị có thấy liệu có một cái mối quan hệ nào nó kết nối giữa trang phục và chuyện đấy nó đang tồn tại ở đây không?
Chắc chắn là có chứ. Đàn ông yêu bằng mắt mà em. Thực ra phụ nữ cũng yêu bằng mắt. Chỉ có cái là chúng ta có chấp nhận sự thật đấy và chúng ta có công nhận hay không thôi. Bởi vì là nhiều khi nói nhưng mà chị em không không chịu công nhận đâu. Nhìn thấy vợ mình tươi mát nõn nường ở trong bộ đồ ngủ chuẩn gu đó thì làm gì có ông nào không muốn vứt hết những cái gì đang làm để ôm vào lòng cái sự đẹp đẽ ấy nhỉ? Kể cả chỉ ôm thôi chứ ai làm gì đâu, đã ai làm gì đâu. Kiểu bình thường ấy, vợ mặc cái bộ cộc tay hoa lá cành con nít ở nhà đi đi ngủ ấy, xong tự nhiên hôm nay nó lại thành nó lại là màu đen nhá, xong rồi mềm mềm này, nó lại khoét chỗ nọ lấp lo chỗ kia này, chắc chắn là không thể nào mà không liên tưởng, trừ khi mà tình cảm hai bên không có vấn đề thôi.
Nghe chị Rory nói là em nhớ là lúc mà em thử lên Shopee đi tìm ấy, em thấy nó có một cái mục gợi ý sản phẩm mua nó khá là hay, nó không gọi là váy ngủ chị ạ, nó gọi là váy thức. Váy thức ấy.
Tí chị phải lên xem rồi đó. Trước giờ chị toàn tìm váy ngủ.
Nhưng mà thực ra em thấy cũng hợp lý mà, cái váy đấy mặc để mình thức ấy chứ không phải mình đi ngủ đâu.
Ừ, công nhận. Tại vì thức thì mới cảm nhận được cái nét đẹp của nó, chứ còn ngủ rồi thì làm ăn gì.
Một cái thông tin nhỏ muốn chia sẻ với chị Riley và các thính giả nữa, đấy là lúc mà em đi tìm hiểu về cái chủ đề này ấy, đấy là theo các chuyên gia về tình dục học ấy, là cảm xúc dẫn tới chuyện ấy của con người đúng là được chủ yếu nảy sinh qua thị giác, và cái khu thị giác nó thu vào một hình ảnh hấp dẫn liên quan đến như kiểu cơ bắp chàng hay là vòng bao của một cô nàng, thì ngay lập tức trung ương thần kinh sẽ phát đi tín hiệu điều khiển các bộ phận liên quan đến ham muốn tình dục. Cái lý do này nó sẽ giải thích là tại sao là nếu mà nhìn thấy các bạn nữ ăn mặc sexy trên phố thì sẽ thu hút nhiều ánh nhìn qua anh, hay là một anh chàng có một cái cơ thể khỏe mạnh đi thì chắc chắn là sẽ hút mắt. Đây là cái điều chúng ta đang tìm đến để gọi tên nó ra là mối quan hệ giữa trang phục và sex. Với kiến thức mà em đã từng đọc trước đây, cái nhóm sinh viên tâm lý họ làm mấy cuộc điều tra trên những cái phụ nữ ở Canada thì họ thổ lộ rằng là họ luôn mong đợi được chiêm ngưỡng thân hình của bạn tình trước khi quan hệ. Ấy, có những cái phụ nữ người ta thổ lộ như thế, nhưng mà với cái câu chuyện chị em mình chia sẻ với nhau thì đúng là mình có mong đợi đấy, nhưng mà nhiều khi cái mong đợi áp lên thực tế thì nó chưa được hợp với nhau lắm. Với chị Riley thì những cái yếu tố nào ở trang phục sẽ giúp người mặc đánh tín hiệu đến đối phương ạ?
Đầu tiên thì cái bộ đấy nó cần phải có màu sắc rõ rệt. Tức là kiểu như là đỏ ra đỏ, đen ra đen, mà trắng ra trắng á. Chứ còn những cái màu mà kiểu kem kem rồi hồng, có thể là trông nó rất là công chúa, có thể trông nó rất là gọi là gì, baby đúng không? Thế nhưng mà thực tế ấy, nó sẽ khiến cho mình bị nhạt nhòa, nhất là khi mình không có một làn da trắng như sữa tươi. Nếu như mà bạn có da trắng như sữa tươi thì màu gì cũng chơi được. Nhưng mà nếu như mà mình là dân châu Á mà em, da vàng mà, nên là nếu mà dùng những cái màu đấy thì tự nhiên cái da của mình nó sẽ không được tôn lên này, nó không có một cái gì nó định hình cái khung mắt của người đàn ông ấy. Xong rồi thứ hai nó phải mềm mượt, bởi vì là khi mà mềm và mát chạm vào người thì nó mới gây cảm giác muốn sờ muốn lấy các thứ đúng không? Xong rồi là khoét vừa phải thôi, lộ ra thịt cũng không cần thiết phải quá nhiều đâu, trừ khi đấy là cái gu của người đàn ông thôi, còn nếu không thì chúng mình cũng không cần thiết phải gọi là lộ quá nhiều thứ. Có những cái bộ mà gì ta, những cái bộ nó thiên về mảng cosplay mà nó hở nhiều ấy, thì những cái bộ đấy thì nó lại không thỏa mãn được cái mềm mượt và mát rượi, thì lúc đấy mình vẫn có thể dùng, thế nhưng mà thỉnh thoảng dùng thôi.
Có vẻ là hai yếu tố chính nó sẽ liên quan đến chất liệu và màu sắc đúng không ạ? Có một cái nghiên cứu người ta chia sẻ được là phụ nữ thì sẽ bắt tín hiệu nhanh khi mà tiếp xúc với các màu đen, xám trắng và xanh thẫm. Người đàn ông thì sẽ chuộng những cái gam màu đỏ, hồng, cam và đen.
Đỏ này, đen này, trắng này là ba cái màu nó hầu như ai cũng hợp và nó nổi bật cũng như là nó định hình cái giác quan tốt nhất. Nhưng mà nếu như mà chọn thì đừng chọn đỏ Bordeaux, bởi vì là Bordeaux, đỏ Bordeaux nó sẽ kéo tuổi của mình lên rất là nhiều. Còn với các anh nam thì hãy chọn màu xám này, xám sáng hoặc là xám hơi tối một chút đều được. Thế nhưng mà như chị em mình đã nói đấy, cái quần xám huyền thoại ấy, nó sẽ tôn lên cái chỗ cần thiết. À, còn nếu mặc quần dài thì tốt nhất là đừng mặc ôm sát, đừng mặc skinny mà hãy mặc rộng này, thụng này. Còn quần boxer thì nhớ chọn quần vừa người ôm sát, đừng rộng rãi đu đưa.
À, chúng ta sẽ có thêm một cái lưu ý khác, mình sẽ nên sử dụng những cái nó mềm mại thay vì có vải thô sơ cứng. Đây là lời khuyên từ các nhà thiết kế, là bởi vì họ cảm thấy là những cái trang phục bằng vải thô hoặc sơ cứng nó sẽ tạo ra một cảm giác cộm cộm. Từ nãy đến giờ chị em mình nói chuyện về màu sắc khá là nhiều, thì thành ra là em muốn nhờ chị Riley, thật sự là đây là một người đi trước của Han Bùi ạ, để chị confirm giúp em là liệu cái nghiên cứu này nó có thể đúng đến đâu. Bởi vì em đọc được là một cái nghiên cứu do các nhà tình dục học người Mỹ, họ cho rằng qua mốt nội y ở phái nữ thì cánh mày râu có thể đoán được nhu cầu tình dục của người đó. Nếu mà người phụ nữ đấy thích những cái bộ bra màu đen có ren thì sẽ là một cái tuýp người thích chinh phục đàn ông và có ham muốn cao. Phụ nữ thích đồ màu trắng hẳn là một người dễ thương, trẻ trung, năng động trong cuộc sống. Phụ nữ yêu thích cái nội y này thì thường lại có mong muốn đơn giản về sex. Trong khi đó thì những cái người phụ nữ thích đồ lót có họa tiết thì thường là những cái phụ nữ hơi nhút nhát và rụt rè về khoản này. Cái này là cái màu mà chúng ta vừa nhắc đến này, màu hồng. Là người phụ nữ mà thích đồ lót màu hồng sẽ nhẹ nhàng, đáng yêu, ngọt ngào và có chút khiêm tốn, nhút nhát. Nhưng mà họ lại có những tưởng tượng lãng mạn trong tình dục này. Là với những người phụ nữ mà không tìm kiếm những bộ đồ lót truyền thống mà lại luôn có sở thích đặc biệt, lại còn kèm thêm phụ tùng, thì cho thấy là họ là một người phụ nữ mạnh bạo và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Nói thật là một con người không thể nào mà đánh giá được người ta chỉ qua cái này. Nói thẳng là không thể nào đánh giá được một người phụ nữ như thế nào chỉ qua đồ lót cô ấy mặc. Bởi vì là nó có thể là sở thích, nhưng đôi khi nó lại còn là do điều kiện của cô ấy không. Thế thì bây giờ có một người phụ nữ có tổng, người ta có tất cả các loại màu này thì sẽ đánh giá người ta như thế nào?
Ui, bởi sắc cầu vồng luôn chứ.
Thì đúng rồi.
Bối rối luôn.
Thì sẽ đi theo hướng nào? Date ngày 1 em mặc màu đen, date ngày 2 em mặc màu hồng, date ngày 3 em mặc đồ họa tiết, date ngày 4 em mặc màu trắng. Thế thì theo anh thì em là người như thế nào? Làm sao có thể được đúng không?
Nên nếu mà chúng ta có một cái lời khuyên nào đấy cho những người mà trước đây họ chưa thật sự chú trọng vào cái việc đầu tư cho đồ ngủ đi chị.
Chị thì chị luôn ưu tiên cái việc là tôn trọng sở thích của đôi bên. Ví dụ các em Gen Z này hoặc là những cái đôi mà trẻ trẻ thì sẽ có một cái luật bất thành văn là em mặc cái gì dù có xấu thì anh cũng phải khen đẹp đúng không? Không thì em dỗi. Thế nhưng mà khi mà mình muốn thu hút người ta ấy, thì nên làm những cái họ thích. Đấy là cái ưu tiên đầu tiên. Còn sau khi mà mình đã ưu tiên cái người ta thích rồi thì mình có thể ưu tiên đến cái mình thích. Và tuy nhiên là nên chuẩn bị sẵn một cái tâm hồn đẹp là nếu mà họ không phản ứng vồ vập như mà mình muốn ấy thì đừng có buồn. Không phải cái gì mình cũng hợp. Mình không phải người mẫu, mình không phải Victoria's Secret để có thể mặc được mọi thứ đều đẹp. Mình thích thì mình cứ thử thôi. Xong rồi là chọn theo màu sắc, nhất giá nhì da mà. Hãy làm nổi bật cái nét đẹp nguyên thủy nhất bằng cái màu sắc phù hợp, hợp với da của mình. Hãy ưu tiên cái màu sắc và cái chất liệu lên đầu. Xong rồi chúng ta mới tính đến cái kiểu dáng. Còn ở phía đàn ông thì đơn giản hơn. Đừng mặc gì rườm rà này, khó cởi này, bởi vì nó dễ dễ tụt mút. Thắt lưng thì nhớ dùng cái loại nào mà nó dễ cởi thôi, chứ lại cái này chỉ có anh cởi được thì thôi là
Thôi là em bảo về nên anh tự đi mà cởi.
những cái chất liệu mà nó thô ráp thì thôi đừng vác lên giường ngủ.
Đúng là mình phải chuẩn bị cái tâm hồn cho mình cho đẹp. Bởi vì là dù là mình nhận được lời khen hay lời chê thì nó cũng không phải là một cái gì nó thực sự ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Và mình chỉ đơn giản là cho thêm một cái gia vị vào cái cuộc yêu của mình thôi. Nếu nó không hợp thì mình đổi cái khác. Sau khi chuẩn bị một tâm hồn đẹp rồi thì mình cũng nên trang bị các yếu tố kiến thức chứ nhỉ? Nói đến phần chất liệu đi, thì em đi ngắm thấy các đồ ngủ sẽ thường có hai chất liệu, một là lụa, hai là ren. Chị Ali có biết vì sao mà hai chất liệu này lại phổ biến như vậy không ạ?
Ừ, nó có lý do cả đấy. Và lụa thì nó mềm, nó mướt, nó mát rượi mà nó cũng rất là dễ để ấm lên ấy. Mà cái cảm giác khi lụa nó lướt trên da nó là một cái cảm giác rất là dễ gây nghiện và nó gây thương nhớ rất là sâu. Nó ấn tượng ấy. Còn ren thì nó tạo hiệu ứng về mặt thị giác rất là mạnh. Thế nên là váy ngủ bằng ren nó rất là gợi tưởng tượng của các đấng mày râu. Làn da sau cái lớp ren đấy nó như kiểu nó được nâng tông nhá. Tức là nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều ấy, nó quyến rũ hơn rất là nhiều, nhất là dưới ánh đèn vàng. Thế nhưng mà cái gen thì nó lại có vấn đề thế này, nó sẽ có hai kiểu gen là gen mềm và gen cứng. Thì cái gen mềm ấy thì nó rất là ok rồi, nhưng mà nó sẽ có những cái bộ mà nó phải cần tạo hình các thứ thì nó sẽ dùng gen cứng, thì nó sẽ chỉ thỏa mãn được cái phần hình thôi chứ không giải quyết được phần sờ. Nên là khi chọn đồ thì phải để ý, nếu mà nó mềm thì không sao, nhưng mà nếu cái gen đấy mà nó hơi cứng một tí thôi thì mặc lại rất là khó chịu, thì nó sẽ chỉ thỏa mãn được cái phần catwalk của em thôi.
Liệu mình có thể giúp các chị em phân chia các loại đồ ngủ theo phong cách không chị nhỉ? Và những cái phong cách này thì nó sẽ phù hợp với những ai ấy?
Thường thì nó sẽ có mấy cái phong cách công chúa này, búp bê này, dễ thương cute á, thì hợp với những cái người mà nhỏ nhắn, tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Phong cách mà sexy nổi bật thì phù hợp với những cô gái tự tin ở bản thân mà không nhất định là phải dáng chuẩn thì mới được mặc. Đơn giản là người ta tự tin vào bản thân và người ta thấy mình đẹp trong bộ quần nào đấy là được. Rồi thì nó còn có phong cách cosplay, văn phòng, cảnh sát, học sinh, roleplay các kiểu á. Và thực tế thì nó sẽ không có cái phong cách nào áp cho đối tượng nào nhất định cả. Bởi vì là ai cũng có thể trải nghiệm những cái điều mới lạ mà. Tốt nhất là chúng ta hãy làm một con tắc kè hoa.
Mình biến hóa linh hoạt đúng không chị?
Đúng rồi, mình thích, mình thấy như nào mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy mình có thể bung lụa, mình có thể tự tin ở trong cái bộ cánh đấy thì mình cứ thôi. Với cả là nhiều khi mình phải trải nghiệm thì mình mới biết được mình hợp với cái gì.
Em thấy là em và chị Lali thì chắc là thuộc cái tuýp thích làm điệu rồi. Thế nhưng mà với cái tuýp các chị em mà họ nhẹ nhàng hoặc là họ ngại ăn diện đi thì mình có thể động viên các chị em như thế nào nếu mà các chị em muốn thay đổi đổi gió cái trang phục ngủ của mình một xíu?
Chị thì chị không ép buộc, mà chính xác ra thì chẳng có ai có quyền ép buộc ai phải thay đổi cái thói quen vốn có cả. Thế nhưng mà trải qua rất là nhiều cả trải nghiệm cá nhân cũng như là những cuộc sống của những người phụ nữ mà chị biết xung quanh chị, thì chị khuyến khích là mọi người nên trải nghiệm để có thể nhận ra rằng là wow, mình mà trông như này á, mình trông ngon này á. Khi mà người ta thay đổi một cái phong cách mới và người ta tự động lòng với chính mình và người ta từ cái đấy mà người ta muốn mình khác đi, mình đẹp hơn, mình tức là có một cái động lực để cho mình phát triển đi lên. Đó là một cái điều rất là vui ấy. Khi mà mình cảm thấy mình đẹp, khi mà mình nhận ra mình đẹp thì tự nhiên quanh chúng ta đẹp hơn. Thế nhưng mà nếu như mà có ai đấy có ý định mà chưa dám hoặc là chưa biết là mình nên chọn cái gì ấy. Để mà không bị nhận những cái phản hồi không mong muốn thì đầu tiên cứ bắt đầu bằng một chiếc váy ngủ lụa hoặc là một bộ đồ ngủ lụa dạng yếm buộc dây. Nó nhẹ nhàng nhưng mà nó sẽ hợp với hầu hết mọi người và dáng người, và nó cũng dễ gây thương nhớ vì cái tính chất của cái lụa ấy, vì cái chất liệu đặc biệt đấy á.
Nhìn là muốn sờ.
Nó mướt, đi qua nó chạm vào người là mình lại muốn sờ thử một cái. Ngày thường thì không mặc cũng được, thì có thể mặc vào ngày sinh nhật chồng này, sinh nhật vợ này, Noel này, kỷ niệm ngày cưới này, ngày yêu nhau này, Trung thu này, 20 tháng 10 này, mùng 1 tháng 6 này, mùng 8 tháng 3 này. Hoặc là có thể đơn giản bảo là đây là một liệu pháp thư giãn cơ thể mới được bạn mách cho. Có rất là nhiều dịp để chúng mình nâng niu bản thân, mà có khi chả phải lý do gì đâu. Đơn giản là nhìn qua một cái thấy nó hút mắt là mình thích thôi.
Thế còn về trường hợp của các anh thì sao? Em thấy là giả dụ như em cũng rất là thích cái việc mà người yêu mình đầu tư chăm chút một xíu vào cái phần trang phục, nhưng mà các anh lại lười lên đồ.
Mình chỉ có thể làm nũng để người ta siêu lòng dần thôi. Thêm một cái nữa, không được tự ái. Tức là mình đang đưa yêu cầu để người ta thỏa mãn cho cái nhu cầu của mình. Mình không thể nào, thế bây giờ anh có làm không? Bây giờ anh muốn gì là không được.
Em có thêm một cái tò mò dành cho các anh em có người yêu mang một trái tim mong manh. Kiểu em chẳng hạn, nếu mà anh ấy không thích cái bộ đồ em mặc đi, cái bộ đồ mà người yêu anh ấy mặc đi, thì anh ấy có thể góp ý như thế nào cho nó tinh tế và ít nước mắt chị nhỉ?
Thực ra cái này nó cũng hơi khó ấy. Thì có thể nói kiểu này, em bé của anh mặc bộ này nó không làm nổi lên được cái sự xinh đẹp vốn có của em ấy. Nếu mà nó màu này này, hay là nó thêm cái này, nó bớt cái kia ấy, thì nó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời hơn, perfect. Tất nhiên thì lý thuyết là thế. Thực ra thì nữ hay nam thì cũng đều phải như thế cả thôi. Không có ai là tự nhiên mà giỏi, mà cũng chẳng có ai là tự nhiên mà tâm lý cả. Tất cả đều phải trải qua những cái đau thương. Em mặc cái bộ như thế này thì nó sẽ đẹp hơn này. Đấy. Hoặc là anh sẽ đưa thẳng cho em một cái lựa chọn.
Với chị Lily thì em thấy là mình cũng đã có một cái gia đình nhỏ rồi, đã sinh em bé rồi, thì khi đó cơ thể của mình cũng đã trải qua nhiều sự biến đổi ấy. Em tò mò là làm thế nào để mình có thể lựa chọn ra một cái bộ trang phục phù hợp và thoải mái với bản thân mình.
Quan trọng nhất nó là cái sự tự tin. Bởi vì là bây giờ nếu bản thân mình không tự tin thì chồng có tỏ ra đam mê thế đam mê nữa, mình vẫn không, em vẫn không đẹp, thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Tất cả nó đều xuất phát từ bản thân mình. Nhưng mà có một cái lưu ý là nên đi tất. Dù mặc gì thì cũng nên đi tất, bởi vì chân ấm thì dễ lên đỉnh, chân lạnh không lên đỉnh được đâu. Dù bạn đang mặc cái gì, bạn hãy đi tất.
Các thính giả thân mến, trang phục trong đời sống tình dục không chỉ là yếu tố làm đẹp, mà còn là ngôn ngữ của cảm xúc, sự tự tin và tôn trọng lẫn nhau. Dù bạn là nam hay nữ, việc chuẩn bị một diện mạo hấp dẫn cũng là cách thể hiện sự quan tâm với chính mình và với người bên cạnh. Vì đôi khi, sức hấp dẫn không nằm ở da thịt, mà ở cách ta khiến người kia muốn chạm bằng ánh nhìn, bằng cảm xúc và bằng cả sự tinh tế trong từng lựa chọn. Các thính giả hãy ghi nhớ nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thâm Thi. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo trên VN Eagle vào 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần.
Xin tạm biệt các quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày đẹp trời không xa.